Khí trùng tinh hà, chương 364, cùng đường mạt lộ, góc truyện audio.com, nghe liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Vô Song biết Bao Bao đã thành công rồi. Quả nhiên, từ phía xa Bao Bao kêu lên, lão đại giết được mấy tên, Tần Vô Song cười, ta tấn công hai lượt tổng cộng 15 tên, Bao Bao cười, ta tính toán không giỏi, hình như là 27 tên, cộng lại là bao nhiêu? Vừa đúng 42, Bao Bao hớn hở, vậy thì không sai rồi. Bao Bao quay lại chỗ Tần Vô Song, nó cười. Lão đại tiếp theo chúng ta đi đâu? Đến Sơn Môn Thiên Cơ Tông. Tần Vô Song khẩu khí kiên định, tin về trận tàn sát trong đế quốc Thiên Trì cuối cùng cũng lan truyền tới khắp các nước lớn nhỏ ở khu vực phía đông. Tuy nhiên chẳng ai biết rốt cuộc Thiên Cơ Tông đã động vào thế lực nào mà gặp phải thảm họa như vậy, nhưng tất cả đều biết đó là do Thiên Cơ Tông tự chuốc họa vào thân mà thôi. Trong khu vực phía đông, ngoài ba nước đế quốc trung phẩm ra còn một vài đế quốc hạ phẩm, và rất nhiều vương quốc công quốc những nước này đều có hệ thống tình báo riêng của mình, đều biết được ngọn nguồn của chuyện này. Thiên Cơ Tông dẫn sói vào nhà câu kết Cửu Cung Phái. Hơn một năm trước, phó trưởng môn Cửu Cung Phái là Triệu Hằng đem theo hai tông chủ của Thiên Cơ Tông đánh đến Tinh La Điện, đả thương nhị điện chủ Chuân Trung Trì. Tuy Tinh La Điện không tuyên bố tin tức về cái chết của Chuân Trung Trì nhưng theo suy đoán thì Chuân Trung Trì có lẽ đã mất mạng. Các nước phía đông tuy không đồng tình với hành động của Thiên Cơ Tông nhưng lại không dám can thiệp. Dù là Thiên Cơ Tông hay Cửu Cung Phái thì đều là thế lực mà họ không thể đắc tội. Nguồn truyện, truyện full, còn lần này Cửu Cung Phái khí thế hừng hực nhằm thẳng vào Tinh La Điện, các nước khác vẫn sợ hãi, không dám chi viện, bao gồm cả Long Hổ Môn. Đến nay Thiên Cơ Tông gặp phải thảm họa này, đương nhiên không nhận được chút thông cảm nào mà ngược lại chỉ nhận được thái độ vui sướng vì kẻ khác gặp họa của những nước khác. Chỉ là, sau khi vui sướng thì tất cả lại nghĩ. Rốt cuộc là thế lực phương nào mà có thể giết sạch tinh anh của Thiên Cơ Tông? Thế lực này thật đáng sợ. Phải biết là Thiên Cơ Tông là một trong ba đại thế lực mạnh nhất của ba đế quốc trung phẩm ở phía đông, sánh ngang với Tinh La Điện và Long Hổ Môn. Lẽ nào Cửu Cung Phái đánh xong Tinh La Điện tiện tay diệt luôn Thiên Cơ Tông? Lúc này các nước đều đang thu thập tin tức, đặc biệt là Long Hổ Môn, chúng đang vô cùng bất an. Trong đại điện Long Hổ Môn lúc này, năm vị môn chủ của Long Môn và Hổ Môn đều có mặt thảo luận về những thay đổi gần đây. Long Môn có ba người đứng đầu là Đại Long Đầu, Nhị Long Đầu và Tam Long Đầu. Hổ Môn thì chỉ có hai người, Đại Hổ Đầu và Nhị Hổ Đầu. Đại Long Đầu thời Thừa Long sắc mặt nghiêm trọng đang xem một bản báo cáo tình báo. Một lúc lâu sau mới đặt xuống nói, chư vị cục diện phía đông ngày một loạn rồi. Đại Long Đầu có tin gì từ đế quốc Đại La không? Thời Thừa Long cười khổ nói, chẳng có tin tức gì. Rốt cuộc thì Cửu Cung Phái có tấn công Tinh La Điện không, giờ đó vẫn là một câu hỏi. Theo tin tình báo thì xung quanh Tinh La Điện không hề xảy ra cuộc đại chiến nào. Có lẽ Cửu Cung Phái căn bản không hề ra quân, Nhị Long Đầu không cho là vậy. Không thể nào Cửu Cung Phái đến Thiên Cơ Tông lâu như vậy, với phong cách của mình Thiên Cơ Tông không thể nào lại nhẫn nhịn đến giờ không xuất quân. Lẽ nào chúng có âm mưu gì? Thời Thừa, góc truyện audio.com. Long thở dài, thế thì ta mới nói cục diện ngày càng hỗn loạn. Đại Hổ Đầu nói, Đại Long Đầu, vậy ngươi nói xem việc Thiên Cơ Tông bị tập kích là sao? Thời Thừa Long nói, tình báo chỉ cho biết Thiên Cơ Tông thương vong nặng nề, nhưng rốt cuộc bị thế lực phương nào tấn công thì không chút manh mối. Nhưng có thể khẳng định tinh anh của Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Người ta còn thấy cả xác của Tứ và Ngũ Tông Chủ. Trừ Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh ra thì tinh anh của Thiên Cơ Tông cơ bản đã chết hết. Tuy Long Hổ Môn rất hận Thiên Cơ Tông, rất coi thường hành động dẫn sói vào nhà của chúng nhưng một đại tông môn tranh đấu với Long Hổ Môn nghìn năm nay bỗng gặp tai họa, Long Hổ Môn cũng không thấy vui được mà ngược lại có phần thương cảm. Đó không phải bởi Long Hổ Môn có tình cảm gì với Thiên Cơ Tông, mà là Long Hổ Môn thấy, nếu Thiên Cơ Tông đã dễ dàng bị tiêu diệt như vậy thì Long Hổ Môn liệu cũng gặp phải chuyện đó không? Sự khủng hoảng, sợ hãi trước một thế lực chưa biết đến khiến Long Hổ Môn không thể vui được. Tam Long Đầu bỗng lên tiếng. Đại Long Đầu Thiên Cơ Tông dẫn Cửu Cung Phái đến, theo lý, nếu có tin Tinh La Điện bị diệt thì còn hợp tình hợp lý. Nhưng sao lại là Thiên Cơ Tông? Mọi người nói xem mọi chuyện có phải do Tinh La Điện giở trò không? Liệu có phải Tinh La Điện mới là kẻ thực sự câu kết với Cửu Cung Phái? Suy luận này khiến bốn người còn lại phải giật mình. Không thể nào, nếu thế thật thì lẽ nào Triệu Hằng lại giết chết Chuân Trung Trì? Chuân Trung Trì rốt cuộc đã chết chưa còn chưa biết mà. Hơn nữa, đã là kế sách thì khổ nhục kế này đương nhiên phải diễn cho giống chứ. Tam Long Đầu càng nghĩ càng thấy chuyện này đáng ngờ. Tam Long Đầu ta thấy chắc Bất Đàn là kẻ có nguyên tắc, hắn không thể nào lại câu kết với Cửu Cung Phái. Hơn nữa số người Tinh La Điện đi vô tận Đông Hải là nhiều nhất, chúng chẳng có lý do gì phải mượn thế lực Cửu Cung phái. Thời Thừa Long thở dài, Đại Long Đầu, cái này chính là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Càng nhìn có vẻ không thể thì càng có khả năng xảy ra. Tam Long Đầu kiên quyết với giả thiết âm mưu của mình. Thời Thừa Long thở dài nói, chúng ta cũng không phải đoán già đoán non nữa. Bốn ngươi ở lại bảo vệ Sơn Môn, ta quyết định phải đi Tinh La Điện xem rốt cuộc là sao. Đại Long Đầu, không được đâu. Lúc này cục thế nguy hiểm, chẳng may gặp phải Cửu Cung phái thì không phải tự chui đầu vào lưới sao. Đại Hổ Đầu phản đối. Thời Thừa Long kiên quyết, tình thế nguy hiểm thì chúng ta càng cần phải chủ động ứng phó. Nếu cứ ngồi chờ tin tức, vạn nhất Cửu Cung phái kéo quân đến thì Long Hổ Môn làm sao ứng phó kịp. Tất cả thấy Đại Long Đầu ý đã quyết, đành nói. Đại Long Đầu, vậy thì hãy cẩn thận một chút. Thời Thừa Long nói, ta sẽ thận trọng không để lộ thân phận. Nếu khai chiến ta sẽ lặng lẽ quay về rồi tính sau. Nếu không khai chiến ta sẽ xem tình hình rồi quyết liệu có nên đến Tinh La Điện không. Như vậy cũng được, Đại Long Đầu đi thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió, trước Sơn Môn Thiên Cơ Tông, Cao Nhạc và Bạch Cốt kinh hoàng hốt nhảy ra từ trong khu rừng bên đường, hai bên nhìn nhau mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Cuối cùng cũng về Sơn Môn rồi, chỉ cần vào trong là mọi chuyện sẽ thay đổi. Trong Sơn Môn Thiên Cơ Tông có trận pháp hộ sơn, khi khởi động nó, trừ phi là hư võ cảnh cường giả, nếu không. gocchuyenaudio.com, thì tuyệt đối không thể phá vỡ. Tuy lần này Thiên Cơ Tông thương vong nghiêm trọng nhưng chỉ cần căn cơ không đứt thì cơ hội phục hưng của Thiên Cơ Tông vẫn còn. Lão nhị, khi về không được nhắc lại trận thảm bại này. Hai chúng ta bỏ mặc môn hạ mà chạy chẳng phải chuyện hay ho gì. Bạch Cốt Kinh cười khổ, lão đại, lẽ nào Bạch Cốt Kinh ta lại không hiểu. Ta chỉ đang bức bối, rốt cuộc hắn là kẻ nào lại có thể sai khiến được hai con linh thú linh võ đại viên mãn. Cao Nhạc uể oải nói. Chúng là ai không quan trọng nữa, Cửu Cung phái thảm bại, gần như toàn quân bị tiêu diệt, Thiên Cơ Tông chúng ta thì có thể làm gì chứ? Bạch Cốt Kinh thở dài. Ta đang nghĩ, chắc Tinh La Điện không thể có thực lực đó, phải không? Cao Nhạc hậm hực nói. Tinh La Điện, tất cả tai họa đều từ Tinh La Điện mà ra. Bản tọa không tin Tinh La Điện lại có bản lĩnh ấy. Việc lần này chắc chắn đã gây động đến thế lực nào đó chưa biết. Muốn trách chỉ trách Cửu Cung phái quá nghênh ngang. Nếu theo kế hoạch của chúng ta thì đâu có kết quả như hôm nay. Chắc chắn vì khí thế Cửu Cung phái quá lớn, gây bất mãn cho thế lực lớn mạnh khác nên mới dẫn đến tai họa này. Theo kế hoạch của Thiên Cơ Tông, chúng chỉ muốn Cửu Cung phái giúp chúng có được quyền bình đẳng đi vô tận Đông Hải, rồi chia một nửa cho Cửu Cung phái. Ai ngờ Cửu Cung phái lại tham lam, không khống chế được dã tâm, mưu đồ thôn tính cả khu vực phía Đông, từ đó trở thành đệ nhất đế quốc. Nhưng đáng tiếc mọi kế hoạch đã sụp đổ. Hai người chạy hết tốc lực chốc lát đã đến con đường sơn đạo trước sơn môn. Đang đi bỗng Cao Nhạc dừng lại, sắc mặt thảm hại, nháy mắt mà như già đi cả chục tuổi. Nhìn về phía trước thì thấy một con linh thú khổng lồ đang uể oải nằm giữa đường, vẻ mặt cổ quái, nửa cười nửa không nhìn chúng. Vẻ mặt đó rõ ràng là sự giễu cợt khi con mồi tự tìm đến. Là nó, Bạch Cốt Kinh sao có thể quên cơn ác mộng của bọn họ, con hung thú đã xé Ngũ Tông chủ ra làm đôi. Cao Nhạc cười méo xẹp. Mấy lần tập kích trước không có nó thì ra nó đã chờ chúng ta ở đây lâu rồi. Bạch Cốt Kinh lóe lên sự hung tợn, Sơn Môn ngay trước mắt rồi, chúng ta cứ xông vào. Chỉ cần vào được Sơn Môn là mọi chuyện sẽ do chúng ta quyết định. Cao Nhạc bất lực, sao hắn lại không biết lợi ích khi vào Sơn Môn chứ? Nhưng thực lực của con hung thú bày ra đó, hai người bọn họ dù có liên thủ thì cũng chưa chắc qua được. Sơn đạo này nhỏ hẹp, dễ thủ khó công, tình hình hiện nay có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Không nên đánh với nó, chúng ta rút lui. Dù phải đi đường vòng, vào từ sau núi thì cũng vẫn hơn phải liều với nó. Cao Nhạc nói nhỏ, Bạch Cốt Kinh gật đầu. Đi thôi, hai bọn chúng vội vàng quay đầu chạy xuống bậc thang. Từ điện phần diệm thú cười ha ha. Các ngươi đi đâu đấy? Ta có đuổi đâu chạy nhanh thế làm gì? Tiếng nói nhân loại này từ điện phần diệm thú học từ chỗ của Bao Bao. Vốn Bao Bao nói đã ngọng nghịu, nay không cần nghĩ cũng biết giọng của từ điện phần diệm thú nghe sẽ chói tai đến mức nào. Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh trong đầu đều thét lên, hung thú này biết tiếng người. Đang chạy thì phía trước vang lên một tràng cười lạnh lùng. Phía dưới sơn đạo, một người một thú nhảy ra chặn đường rút lui của chúng. Người này đương nhiên là Tần Vô Song và Bao Bao, ở đây để cắt được tháo chạy của bọn Cao Nhạc. Cách chương.